Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chứ không phải mình lợi mình nói người ta coi chừng về cái mặt mình sưng phù mà cái môi mình dảnh lên như cái nón kết á. Đừng có nói mình tự động mình đi ra mình lụm mình bỏ vô cho người ta thấy, không cần gì hết. Quý vị, để tuân thủ vô, ví dụ như á, người ta quen cái thói quen của người ta đi đến trước cái đèn đỏ, ta dừng lại liền. Còn mình đi trước đèn đỏ nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ phóng ra đi. Nhưng mà các cái nước điên tiếng người ta không có gì đâu quý vị, tại vì người ta đã quen rồi. Dầu cho một người đi nữa tới đèn đỏ ta dừng xe lại trước cái vạch đó, nếu lỡ qua vạch một chút cũng không sao, rồi từ từ chuyến sau mình điều chỉnh. Nhưng mà mình phải tuân thủ điều đó. Có những người á, nói rằng thôi đi đây chút thôi thầy ơi, khỏi đổi nón. Không phải là vấn đề đổi nón, mà cái vấn đề là mình tôn trọng luật. Mà cái luật này chính là cái bảo vệ cho chính bản thân của những người chúng ta, đúng không quý vị? Ví dụ như một người á, là bị tai nạn đi, thì biết bao nhiêu người phải đi nuôi và tốn tiền và tốn công của bao nhiêu người. Vậy thì đã gây ra biết bao nhiêu người đau khổ, phải không? Mình bảo vệ chính mình tức là bảo vệ cho người, phải không? Như vậy thì á, mình làm cho mình an ổn thì làm cho người an ổn. Mà giúp người là giúp mình, mà giúp mình tức là giúp người. Tại sao? Bây giờ ví dụ nè, bây giờ làm ô nhiễm môi trường, mình ra ngoài quăng rác, quăng bụi vô, nghẹt ống cống, rồi nước nó không thoát ra được, làm mưa xuống tăng lên, như đường Bà Hôm chẳng hạn, tăng lên biết bao cao đây nè. Trong lúc đó có mình đi không? Mình đi cũng ngập bô xe của mình như thường, phải không quý vị? Nên á, là mình giúp người, tất nhiên là mình lấy những cái bọc đó đi, rồi mình không quăng cái bọc đó, vậy thì nước nó rút xuống, vậy mình đi cũng ngon lành. Vậy mình tâm mình giúp người ta, nhưng cuối cùng mình đi ngon lành là mình giúp ai? Mình phải giúp mình không? Và mình giúp mình tức là giúp người. Mình sợ mình đi á, là bị nước dâng lên nên mình dẹt các ống cống đó, tất nhiên mình giúp mình, nhưng mà vô hình chung những người xung quanh hưởng không? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc họ thọ khai qua vạn thọ hương, phải không? Như vậy nó ảnh hưởng xung quanh, tức làm cho mình là làm cho người, mà làm cho người tức là làm cho mình. Nên khi mà chúng ta ban cho người khác một niềm vui, tự chúng ta được vui là cái nguyên lý này nè. Và chúng ta làm cho chúng ta được vui thì mọi người khác được vui. Có nghĩa là đừng có phụ mình, tức là đừng có phụ người. Mình với người không có khác đâu, có một mối dây tương quan chặt chẽ với nhau quý vị. Mình sống nhờ người và người sống nhờ mình. Thậm chí cái người tu mình cũng vậy thôi. Ví dụ như là mình trồng nông nghiệp thì mình sản xuất ra lúa gạo, thì người khác phải ăn lúa gạo của mình, phải không? Như vậy là người ta sống nhờ mình. Nhưng mình mặc đồ nhờ người công nhân, thì mình mặc đồ này nhờ người công nhân làm ra. Như vậy thì một sự tương quan của cộng đồng. Nói là tôi có tiền, tôi không có cần ai, tôi không nhờ ai hết. Người này nói sai. Trong Phật Pháp á, là không có nhìn được cái chiều đi của nhân quả tương quan với nhau. Nên khi mà mình tính đâu á, mình ở đây á, là mình đốt lên có một cái nhụm khói thôi là không ảnh hưởng gì ai hết. Nhưng mà lên trên môi trường một cái bầu nhà chung chịu hết quý vị. Chịu chung cái thảm họa này. Nên 6,7 tỷ người, một người đưa ra 1 kg carbon dioxide thôi thì là 6,7 tỷ kg. Nhưng mà một người cắt một cái đó thôi thì tất cả đều cắt. Thì trên cái hiện tượng mình ngừng lại liền bây giờ đó, mình tác động vào. Nhưng còn cái nguyên nhân thứ khác nữa, đó là nghiệp của chúng sanh quý vị. Nghiệp chúng sanh chúng ta tạo các cái nghiệp ác. Bây giờ mình làm sao để mất cái nghiệp ác này đây quý vị? Vậy thì chúng ta phải tạo nghiệp thiện mà thôi, phải không? Đúng không? Mình tạo nghiệp thiện thì mất đi cái nghiệp ác. Mà cái nghiệp do đâu mà có? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vậy thì mình tác ý ác được nghiệp ác không? Vậy bây giờ mình tác ý thiện thì mình sẽ gặp nghiệp thiện, mình chuyển hóa được cái ý ác đó. Vậy thì gọi là phương pháp đầu tiên là phương pháp sám hối. Phương pháp đầu tiên pháp sám hối để mình chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện. Và cái thứ hai nữa là chúng ta làm cái nghiệp thiện bằng thân của chúng ta là đi cúng dường bố thí, có của xả ra bớt, đi cúng dường bố thí, đi giúp đỡ người này giúp đỡ người kia để cho cộng đồng chúng ta được nhẹ nhàng hơn. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, nhờ phước báo này nè, chúng ta hồi hướng cho khắp tất cả ở trên cái trái đất này quý vị. Mà theo kinh Địa Tạng nói hồi hướng thì mình được 6 phần, người hồi hướng được 1 phần phải không quý vị, thì vẫn đỡ được cái áp lực của nghiệp ác. Tuy người ta không làm gì hết nhưng người ta vẫn hưởng được mình một phần rất là nhỏ, nhỏ có còn hơn không. Nhưng mà một người là biết được điều đó rồi thì người khác biết được điều đó, người khác biết được điều đó nữa thì nó lan ra tỏa ra. Nên trong kinh dạy là bố thí pháp là phước nhiều nhất là chỗ đó. Khi mình đem pháp của Phật đến cho thế gian, khi mà người ta biết tu hành, người ta biết vì người để mà sống rồi đó, thì người ta có cái đạo đức, mà có đạo đức người này truyền qua người kia truyền qua người nọ, thì cái công đức mà đem lại là công đức tổng hợp của tất cả đại chúng ở trong thế gian này. Như vậy thì tất cả mọi người nếu biết tu hành, tu đây không nghĩa là mình bỏ tất cả mà mình tu, mà tu đây là tu tâm dưỡng tánh. Từ cái nghiệp ác của chúng sanh, đáng lẽ chúng sanh phải bị lặn hụp trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, bây giờ mình chuyển lại thành cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc, thì ta bà này sẽ quá thành tịnh độ đó quý vị. Từ cái ta bà nước dâng lên 80 nhưng mà nó hạ xuống còn 70, còn 60 do công đức và do phước của chúng ta tác động vào đây. Như vậy thì tất cả mọi người trên thế gian này là tuyên truyền là bảo vệ môi trường xong, và chúng ta kêu mọi người phải giữ gìn cái đạo đức của nhân cách người để tác động ngược lại đại ta một cái tốt cho bản thân ta. Và mỗi người đều có cái tốt đó thì thế gian này sẽ giảm cái áp lực của cộng nghiệp chung, và nó sẽ xoay chuyển qua cái khác. Thay vì cái tảng băng của Bắc Cực này nó sẽ tan ra trong vòng 5 năm nữa, mà mình thấy sao 100 năm nữa nó vẫn không tan, là lý do mình tác phước vào đó. Không có phước nó mới tan chứ, có tác phước vào sao tan nổi quý vị, tác công đức vào sao tan nổi quý vị. Nên một mặt thì ngoài tướng là chúng ta bảo vệ môi trường, mặt khác là chúng ta chuyển hóa của tự tâm, khuyên nhiều người ăn hiền ở lành, tu hành càng nhiều càng tốt để xây chuyển cái này về lợi, và chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu chúng ta không làm được như vậy thì thiên nhiên sẽ giận dữ và tiếp tục cái cuộc giận dữ của thiên nhiên quý vị, và chúng ta sẽ thống kê được thiên nhiên giận dữ như thế nào. Để thống kê cho quý vị một số điểm ở trên thế giới nè. Ở nước Mỹ người ta có sản xuất cái bộ phim The Day After Tomorrow, tương lai thế gian sẽ ra sao. Thì người ta mới nói là tương lai nó sẽ giống như hồi nãy giờ chúng ta nói, nhưng cái đó là phim ảnh thôi. Nhưng mà không phải là chúng ta không chuyển biến được điều này, đây gọi là chuyển nghiệp. Và Thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp không? Vì cái nghiệp ác của chúng ta để làm cho thế giới này nó thiên tai, nó địch họa, làm cho cái thế giới này bị thảm họa là do nghiệp ác. Chúng ta tác động vào đây nghiệp thiện, nó chuyển được cái nghiệp ác này thành nghiệp thiện, có nghĩa là chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá không. Và cảnh báo của môi trường đã báo cáo như thế này là trái đất mình đang nóng dần lên, và thiên tai dữ dội, biến đổi khí hậu là do các cái tảng băng tan ra quá nhiều ở Nam và Bắc Cực. Và tháng 9 năm 2007 thì tuyết tan ở Bắc Cực mỗi năm tan ra là 100.000 km2. Đầu năm 2010 động đất ở Haiti, Chile, Indonesia, Trung Quốc, bão tuyết ở Mỹ, khô hạn và nắng nóng 4 tháng làm cho số người chết 300.000 người. Có 4 tháng à, 300.000 người chết. 10 năm trong vòng năm 2001 đến 2010 thì số người chết là 78.000 người. Thập kỷ 90 chỉ có 43.000 người à. Ở thập kỷ 90 tức năm 90 đến năm 2000 á, có 43.000 người chết thôi. Thập kỷ 80 có 75.000 người chết thôi. Nhưng mà cái thập kỷ này lên tới là 300.000 người chết. Con số tăng khủng khiếp không quý vị. Năm 2009 số người chết là 10.416 người do động đất 7,8 độ Richter ở Sumatra, Indonesia ngày 30 tháng 9. Động đất ở Haiti làm 220.000 người chết. Dân số của Haiti chỉ có 9 triệu người thôi. Sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương là 220.000 người chết. Động đất Haiti theo Ngân hàng Liên Hiệp Quốc là thiệt hại tới 10 tỷ đô la. Động đất ở Chile 8,8 độ Richter ở Chile thì dịch chuyển thành phố dài 3 mét hồi nãy đã nói rồi đó, làm chết 700 người và thiệt hại 15 tỷ đô la. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 6 độ Richter. Cái độ Richter tức là độ chấn động của đất á, nó càng lớn là chấn động độ Richter. Còn bão mạnh hay yếu là do cường độ, người ta gọi là cấp 12, cấp 13, cấp 11, cấp 10 đó. Bão tuyết ở Trung Quốc tại miền Tây, rồi bão tuyết ở Washington vào tháng 2 năm 2010 miền Bắc của nước Mỹ làm hại tới 45 triệu đô la. Động đất 7,1 độ Richter và ở Tây Tạng là 1.339 người chết, bị thương 11.744 người. Ngày 15 tháng 4 cho núi lửa ở sông băng Siakapun ở Ireland bao trùm châu Âu, khối cao 6 km. Tất nhiên là cái khối của núi lửa không á, cao là tới 6 km, nhung nham nó bay ra cái luồng khói á, và che phủ cả bầu trời châu Âu, thiệt hại là hàng tỷ đồng. Sau mùa hè xảy ra hạn diện rộng trên thế giới, mất mùa, đói khát, bệnh tật. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, hè năm nay nóng hơn năm trước 4 đến 6 độ. Miền Bắc Trung Ấn Độ và nóng tới 43,7 độ C làm 80 người tử vong. Hà Nội năm nay là nóng 45 độ C là kinh khủng trước từ trước đến nay Hà Nội mình ha. Và nạn nước ngập ở Hà Nội và bữa trước là cũng rất là cũng thép khiếp. Theo CRDI thì 11 tháng đầu năm có 55 triệu người bị ảnh hưởng, do 75% số người thiệt mạng ở châu Á xảy ra nhiều nhất. Đầu năm nay có 245 thảm họa, 224 liên quan đến thời tiết, tác hại 15 tỷ đô la. Hội nghị lần thứ 15 về biến đổi khí hậu người ta đã công bố điều này, và theo nghiên cứu năm 2100 nước biển sẽ tăng từ 0,5 đến 1,5 mét. Tất nhiên là bây giờ nếu mà cái tốc độ bình thường thì trong vòng 90 năm sau thì nước biển mình sẽ tăng lên 1,5 mét nữa. Đó là tốc độ bình thường nha, còn tốc độ nhanh hơn thì lại còn khác nữa. Trong thế kỷ này thì sẽ tăng 18 đến 59 cm, tức như là 6 tấc. Mưa lũ ở Brazil là 4 người chết và 400.000 người bị rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Vào ngày 30 tháng 5, lục và lở đất và bão nhiệt đới ở Trung Mỹ, 90 người chết. Năm 1998, Trung Mỹ lũ lụt 11.000 người chết, có 8.000 người bị mất tích. 17 tháng 5, thông tấn xã báo chí, áp thấp nhiệt đới mưa lớn làm miền Nam Trung Quốc 86 người bị thiệt mạng, ảnh hưởng 8 triệu người khác và 10 tỉnh bị ảnh hưởng. Ngày 24 tháng 6, động đất 6.9 độ Richter tại Philippines và Đài Loan. Ôi quá nhiều. Và lốc là càn quét ở Mississippi, 10 người chết. Quá nhiều quý vị. Cái tần sức dao động như thế này, mình thấy trên thế giới biến đổi khí hậu toàn cầu, rồi tăng nhiệt độ độ lên tất cả như vậy, thì bây giờ Phật giáo chúng ta phải nhúng tay vào. Cái thứ nhất, quý vị về nhà muốn tăng công đức, mà công đức này công đức lớn lắm nha. Mình giúp con người thôi, công đức nó được nhiêu đây, mà mình giúp tới 6,7 tỷ người thì quý vị biết công đức nó cỡ nào, lớn phải không? Và phước nó cũng lớn kèm theo. Hồi nãy chúng ta nói rồi á, công đức là cái mà mình chuyển tâm mình, còn phước đức là cái mình làm lợi ích cho người khác. Vậy thứ nhất là mình phải tiết kiệm, ăn xài tiết kiệm, ở tiết kiệm, vì đúng với tinh thần thiểu dục chi túc của Đức Phật dạy 2.554 năm sau khi ngài nhập nước bàn chưa. Thiểu dục chi túc thì công đức phước đức tăng lên. Vậy thì có trong cảnh xài được mà chúng ta không xài. Quý vị, trong cảnh có chúng ta không xài mới có công đức, chứ chúng ta không có gì để xài chứ không để gọi là công đức ở đây được. Quý vị, ví dụ chúng ta nghèo thì không thể nào nói là chúng ta là sống đơn giản, mà chúng ta giàu mà chúng ta sống đơn giản mới là đơn giản, chứ nghèo không có gì hết, không phải là đơn giản đâu, mà chúng ta muốn phức tạp mà không có được, tại vì chúng ta không có tiền. Mà chúng ta có tiền mà chúng ta không xài, chúng ta vừa no đủ sống thôi. Như vậy thì chúng ta mới có phước và có công đức đây. Cái thứ nhất là chúng ta tiết kiệm điện, rồi chúng ta là đi bảo vệ môi trường, lượm bọc rác ni lông không quăng xuống sông, và nhất là dạy con cháu mấy đứa nhỏ biết ý thức được điều này. Ra đường đừng có xả rác tùm lum hết, lấy lên hết người ta xả thì mình lượm vô bọc ni lông, rồi mình lượm vô phước không đó, một cái bọc ni lông lượm vô 1 ký phước, lượm vô 2 ký phước, 3 ký phước, đi lượm giùm đi, lượm phước không đó mà không chịu lượm mà cứ lượm gì không à mình ha. Như vậy cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nhà thì phải tiết kiệm điện quý vị. Nhưng mà cái thứ ba nữa là mình phải ăn chay và khuyên những người khác